Quý vị và các bạn đang đến với kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 13 tháng 9 tại chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 56 người tử vong và 37 người bị thương. Hiện nay còn nhiều nạn nhân vẫn đang nằm viện điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy, yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành. Tối 13 tháng 9, trong công điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an các địa phương, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Rất nhiều vấn đề đặt ra từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ cũng sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Đồng hành cùng quý vị và các bạn tại phòng thu lúc này có nhà báo Hà Thắng. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã tham gia chương trình.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và bên tập viên Trịnh Phương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Hà Thắng, trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và các loại hình báo chí của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên những ngày qua liên tục cập nhật những thông tin về vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ. Đây là một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng và các cơ quan của quận Thanh Xuân vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng để khẩn trương xử lý hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các cái phương án khắc phục hậu quả, rồi điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong chiều 13 tháng 9, sau khi đi thăm hỏi các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini, thì Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết:
đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Và trước mắt thì yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố, rồi quận Thanh Xuân tập trung vào khắc phục những cái thiệt hại trước mắt. Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tập trung cao nhất vào cứu chữa những người bị thương, phối hợp với các cơ quan, các địa phương có người bị thiệt mạng để tổ chức đám tang cho các cái người thiệt mạng này một cách cho chú đáo. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát cái hệ thống chung cư mini và những cái cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Tiếp tục làm tiếp các cái việc tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng cháy nổ. Đây là việc rất hệ trọng.
Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Hà Thắng, có thể nói vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội là hồi chuông báo động cho những bất cập đang tồn tại ở các tòa chung cư mini. Đây là loại hình nhà ở tư nhân được chia nhỏ để bán, cho thuê và hầu hết đều thiếu tính pháp lý, vi phạm trật tự xây dựng, không quy định quản lý vận hành hay là phòng cháy chữa cháy, nhưng lại gần như là lựa chọn duy nhất đối với nhiều người ngoại tỉnh lên Hà Nội học và làm việc. Là người từng có thời gian tìm hiểu về mảng nội dung đề tài này thì nhà báo Hà Thắng có nhận định như thế nào?
Trước hết thì tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới những thân nhân và gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Vâng, thưa chị Trịnh Phương và quý vị thính giả, cái câu hỏi này được đặt ra thì cũng nằm trong một cái bối cảnh là trước đó nó là giải quyết các cái vấn đề tồn tại. Chung cư mini thì manh nha hình thành bắt đầu và được xây dựng từ những cái năm 2011-2013. Và theo như chúng ta nắm được thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà bất động sản đang bị khủng hoảng thừa các cái căn hộ cao cấp, biệt thự rồi là biệt thự liền kề, nhưng lại thiếu đi các cái dự án nhà ở giá rẻ cho những cái người có thu nhập thấp hay là những cái người yếu thế đó ạ. Thì chung cư mini được hình thành tạo ra những cái sản phẩm căn hộ tiện ích, vừa nhỏ vừa giá rẻ, cái cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu của người dân lao động. Và chúng ta đều biết rằng thì dòng người lao động ở các cái ngoại tỉnh đổ về Hà Nội thì ngày một đông, và từ lao động phổ thông cho đến là sinh viên cho đến là các cái đối tượng khác thì cũng rất là nhiều. Và chung cư mini ở đây thì đã nhận được cái sự quan tâm bởi là cái giá thành của nó cũng vừa phù hợp với lại cái túi tiền như đã nói, tức là phù hợp với lại những cái người lao động mà có cái thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội thì ngay quận Thanh Xuân thôi thì nơi tập trung cái số lượng lớn nhất về chung cư mini cũng đã cho thấy là rất nhiều tòa nhà dạng này thì bây giờ thì cũng đã kín chỗ đấy ạ. Và trong giai đoạn khi mà thị trường bất động sản khủng hoảng trầm lắng thì chung cư mini được coi như là một cái cứu cánh cho cái thị trường này, cùng với lại cái gói hỗ trợ 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội. Và vì thế thì chung cư mini được luật hóa, được thừa nhận. Và cái điều này thì được luật hóa và được thừa nhận trong cái nghị định 71 năm 2014 và quyết định số 24 cũng cùng năm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ những cái quy định này thì các cái tòa nhà chung cư mọc lên ở khắp Hà Nội. Tuy nhiên ấy, thì cũng kể từ đây thì những cái chung cư nhiều không chúng tôi muốn đưa vào trong ngoặc kép, tức là xuất hiện rất là nhiều, đó là không có ban quản lý, không có quy chế vận hành, không có thiết kế, không có quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, vân vân. Và cái điều này thì nó tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ về mất an toàn. Và đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thì năm 2018 thì sở này thì cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã hãy tổ chức thống kê chính xác các cái số lượng loại hình nhà ở như cái dạng chung cư mini như thế này ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và năm 2020 thì đơn vị này tiếp tục có cái báo cáo với thành phố và hướng dẫn để các quận, huyện khắc phục những vi phạm của chung cư mini. Nhưng mà vì lợi nhuận nên là nhiều cái dạng nhà ở như thế này đã xây dựng mật độ cao hơn diện tích được cấp và xây dựng vượt tầng. Cái quan trọng nhất là không đảm bảo các cái điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
Như nhà báo Hà Thắng vừa nêu về những tòa chung cư mini rất nhiều không, thì chúng ta cùng nghe ý kiến từ một số người dân về thực trạng này. Đó là bà Trần Thị Liên, người may mắn thoát nạn trong vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, và ông Trần Văn Sơn, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Do chủ đầu tư, khi mà về đây người ta hứa là người ta làm cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng mà cuối cùng bao nhiêu năm người ta cũng không làm. Người ta không làm thế thì cũng cứ đề nghị lên đề nghị xuống với chủ đầu tư. Chủ đầu tư người ta cũng không làm. Chúng tôi là phải tự mở cái cửa để thoát hiểm. Cũng may là như thế. Chứ còn bây giờ thì cũng là mua đoạn bán rồi.
Là người dân thì tôi cũng rất là lo lắng về cái việc là hiện nay cái tình trạng quản lý trật tự đô thị xây dựng các cái khu như tôi đang ở hiện nay thì thấy rằng là các cái dãy nhà trọ cao tầng hình như không được quan tâm nhiều. Tôi thấy ở những cái tòa nhà cao tầng ở trong các cái ngõ nhỏ, không chỉ chung cư mini chỗ phường Khương Đình này mà còn rất nhiều chỗ khác nữa, nếu xảy ra cháy thì cũng không biết là sẽ như thế nào.
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng
thực tiễn xây dựng vừa qua còn có những vấn đề. Và ở đây phải nói là cái công tác thanh tra giám sát xử lý vi phạm ấy, chúng ta thấy còn có những cái chưa quyết liệt. Nhiều cái xây dựng sai phép nhưng mà lại phạt cho tồn tại. Thì cái đó là cái ảnh hưởng. Hay là vừa rồi như là chúng ta rà soát công tác phòng cháy cháy. Thế nhưng mà rồi cuối cùng họ không xử lý thì cũng chịu.
Quý thính giả đang nghe kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Nhiều vấn đề đặt ra từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Hà Thắng, chúng ta đang nói tới những bất cập của loại hình chung cư mini. Và những bất cập này rõ ràng là không phải chỉ xảy ra ở Hà Nội mà ở các thành phố lớn nữa và cũng đã được các cơ quan quản lý cũng như là các chuyên gia nhìn nhận phân tích thấu đáo, thưa nhà báo Hà Thắng.
Vâng, thưa Trịnh Phương cũng như là quý vị thính giả. Và đúng như là Trịnh Phương cũng đã vừa nêu thì trong cái quá trình phát triển cái loại hình chung cư mini như thế này thì có nhiều ý kiến phản đối, nêu lên những cái bất cập và tồn tại. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì cũng cho rằng là cái dạng chung cư mini là sản phẩm lỗi của một giai đoạn phát triển. Và ngay từ đầu khi cái loại hình này xuất hiện thì Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì cũng đã lên tiếng phản đối. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang đề xuất cái loại hình này với cái tên là nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ của hộ gia đình cá nhân. Điều 57 luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất trình hội nghị đại biểu chuyên trách cuối tháng 8 vừa rồi đấy ạ. Thì cũng cho phép chủ nhà được lựa chọn cấp sổ hồng riêng đối với từng căn hộ. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đình thì cảnh báo nếu luật được thông qua thì vấn nạn an ninh phòng cháy chữa cháy, quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ chồng chất thêm cho chính quyền các đô thị như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Và Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có văn bản kiến nghị lên Bộ Xây dựng về các cái vấn đề của chung cư mini và cho rằng cái quy định cho tồn tại và cấp sổ hồng cho chung cư mini thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là khoét lõm vào cái việc mà xây dựng tràn lan các cái chung cư mini tại các cái đô thị lớn và từ đó thì làm phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị, đồng thời là mất mỹ quan và làm không đảm bảo về cái an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như là thiếu đi các cái tiện ích dịch vụ dân cư.
Vâng ạ. Vừa rồi thì nhà báo Hà Thắng mới chỉ nói đến cái vấn đề là quản lý cái việc xây dựng các chung cư mini thôi. Thế còn đối với những cái chung cư mini mà đã và đang tồn tại, tức là đã được xây dựng rồi, thì các cơ quan chức năng đã thực hiện các cái giải pháp nào để có thể ngăn chặn những cái bất cập xảy ra và đảm bảo an toàn cho người dân, thưa nhà báo Hà Thắng ạ?
Vâng, chúng ta đã biết thì ngay sau khi vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội thì Bộ Công an cũng đã có công điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng công an các địa phương là việc là cần phải nâng cao hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Và Bộ Công an thì cũng đã yêu cầu là các địa phương tiếp tục phối hợp với lại cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn những cái kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các cái khung giờ vàng trên các cái kênh truyền hình của địa phương, các cái kênh truyền thông của địa phương, rồi là qua các cái phương tiện phát thanh tại các cái khu dân cư, trên nền tảng mạng xã hội nữa như là Zalo, Facebook. Đó thì thậm chí là chúng ta cũng cần phải tăng cường trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức tập hợp phương án chữa cháy thoát nạn cho 100% các cái hộ gia đình, người làm việc tại các cái loại hình nhà ở nhiều căn hộ hay chúng ta gọi chung là chung cư mini đấy, rồi cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê có mật độ người ở cao. Công an các địa phương thì cũng cần phải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp về cái công tác chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp với lại các cái tổ chức để tổng kiểm tra, rà soát các cái yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với lại loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê mà có mật độ người ở cao, để ở đây nhằm mục đích là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Và cũng thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng mới nắm được, đó là chiều tối ngày 15 tháng 9 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi lãnh đạo các bộ ngành địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi xảy ra cái vụ cháy tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Theo như chúng ta nắm được thì là đây là một cái vụ mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó thì Thủ tướng cũng đã yêu cầu là lãnh đạo bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các cái văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Rồi là mỗi cán bộ công chức đảng viên cần phải gương mẫu đi đầu trong cái công tác về phòng cháy chữa cháy thì chị Phương ạ. Còn đối với riêng tỉnh Thái Nguyên chúng ta thì chúng tôi cũng đã nắm được, đó là tỉnh cũng đã có công văn hỏa tốc giao cho công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện các cái nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Trong công điện của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã nêu rất rõ là Thủ tướng kêu gọi từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của mình là trên hết, trước hết, và xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội. Về công tác phòng cháy chữa cháy thì mới đây Bộ Khoa học Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị bố trí. Trong đó có yêu cầu là bắt buộc lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ hay còn gọi là cảnh báo cháy sớm. Nhà báo Hà Thắng nghĩ sao về điều này ạ?
Tôi nghĩ là tính mạng con người là quan trọng nhất và ai cũng nghĩ là như vậy. Và cái việc mà đưa ra những cái cảnh báo sớm hiệu quả góp phần để cứu được nhiều những cái mạng sống hay là làm cho cuộc sống của mọi người được bình an hơn ấy, thì cái việc mà lắp đặt các cái thiết bị cảnh báo cháy cục bộ hay còn gọi là cảnh báo cháy sớm, hy vọng là nó sẽ giúp được để phát hiện ra những cái vụ cháy ở những cái ngôi nhà, những cái công trình đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp. Nhưng có một cái vấn đề đặt ra thì tuy nhiên cái thông tin về loại thiết bị này thì hiện nay theo như Bộ Khoa học Công nghệ cho biết thì nó vẫn còn khá là mới mẻ. Bên cạnh đó thì cũng cần phải được các cái tổ chức thực hiện và áp dụng có hiệu quả để vừa không quá tốn kém chi phí cho cái việc mà chúng ta phải tuân thủ mà vừa không phải là cái điều kiện để mà biến nó đi thành một cái hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, và quan trọng nhất là kịp thời phát hiện sớm những cái đám cháy từ sớm. Khi phát hiện sớm rồi thì chúng ta có thể kịp thời dập tắt ngay từ ban đầu, và nhằm là để không cho ngọn lửa cướp đi những cái sinh mạng.
Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy vẫn luôn là một trong những vấn đề quan trọng cần lưu tâm. Các tòa nhà chung cư mini, khu tập thể là nơi dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, nguyên nhân của các tai nạn chủ yếu là do sự cố thiết bị điện, sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Do đó cần nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân có thể dẫn tới cháy nổ cũng như là các biện pháp phòng tránh để giảm bớt tới mức thấp nhất những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ gây ra. Tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã cùng đồng hành trong chương trình hôm nay.
Cảm ơn biên tập viên chị Phương và xin kính chào quý vị khán giả.
Chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung đáng chú ý khác.